học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng, khóa thứ tư, băng thứ ba. Khổ nằm trong nhân. Trong các kinh điển thường có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng sinh vì không sáng suốt, cho nên chỉ khi nào quả khổ hiện ra mới lo sợ. Chỉ trong khi đang gây nhân khổ thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không. Họ đang sống trong cảnh khổ mà họ không biết, nhiều khi lại cho là vui. Họ hoan hô tán thán và khuyến khích nhau gây khổ mà cứ tưởng là vui, như những đứa trẻ quẹt diêm quăng lên mái nhà lá, rồi vỗ tay reo mừng với nhau. Vì thiếu sáng suốt cho nên đôi khi họ gây khổ để cứu khổ, chẳng khác gì làm cho đỡ khát bằng cách uống nước mặn. Khổ nằm trong quả. Đã gây nhân khổ thì tất phải chịu quả khổ, đó là lẽ tất nhiên. Có ai trồng khoai mà được đậu bao giờ? Thế mà người đời ít ai chịu công nhận như thế. Người ta oán trời trách đất, rên khóc thảm thiết, làm cho cõi đời đã đen tối lại càng đen tối thêm, cuộc sống đã khổ sở lại càng khổ sở thêm. Khổ bao trùm cả thời gian, từ vô thủy đến nay, cái khổ chưa bao giờ dứt, mà cứ chồng thêm lên mãi. Nó gây nhân rồi lại kết quả rồi lại gây nhân, cứ thế tiếp tục mãi trong một vòng lẩn quẩn, như bánh xe lăn tròn trên đường triết lý không bao giờ dừng nghỉ. Khổ bao trùm cả không gian. Cái khổ không có phương sở và quốc độ. Ở đâu có vô minh thì ở đó có khổ. Mà vô minh thì như một tấm màn vô tận bao trùm không chỉ một thế giới này, mà còn vô số, vô lượng thế giới khác nữa. Khoảng không gian mênh mông vô tận như thế nào thì nỗi khổ đau cũng mênh mông vô tận như thế ấy. Khổ chi phối cả phàm lẫn thánh. Chúng sinh ở địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh đã đành là khổ vô cùng. Loài người vì say đắm ngũ dục lạc và bị tham sân si chi phối, nên cũng vẫn quay cuồng lặn hộp trong biển khổ. Còn chư thiên mặc dù cũng khổ như người, nhưng cũng không tránh được cái khổ vì ngũ si tướng hiện. Cho đến các hàng thánh như Thanh Văn, Duyên Giác vì còn mê pháp, trụ trước Niết Bàn, nên cũng không tránh nỗi khổ biến dịch sanh tử. Xem thế đủ biết nỗi khổ thật là lớn lao vô lượng. Có được một lòng thương xót lớn lao vô lượng cân xứng với nỗi khổ đau vô lượng, và có một chí nguyện cứu độ tất cả thoát khỏi nỗi khổ đau vô lượng, ấy là tâm bi vô lượng. Các vị Bồ Tát nhờ có lòng đại bi nên đã phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thể nguyện độ khắp tất cả. Các ngài nhận thấy mình có sứ mạng ra vào trong sanh tử để hóa độ chúng sinh, nên không chấp trễ ở Niết Bàn. Sứ mạng chính của các ngài là gần gũi chúng sinh để làm cho chúng sinh nhận được mặt thật của cõi đời, rõ thế nào là tà, là chánh, là khổ, là vui. Làm cho chúng sinh nhận rõ được thân phận của mình mà thôi làm các điều ác, chừa các điều tội lỗi. Xem như thế đủ biết lòng đại bi chính là động lực chánh để đi đến quả vị Bồ Tát và Phật. Trong đại hội Hoa Nghiêm, Đức Bồ Tát Phổ Hiền cũng đã tự nhận và nói như thế này: nhân vì chúng sinh mà khởi lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm Bồ Đề, nhân phát tâm Bồ Đề tiến thành ngôi chánh giác. Câu nói của ngài Phổ Hiền đã rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Phật đã dạy: hạt giống Bồ Đề không thể gieo trên hư không, chỉ trồng trên đất chúng sinh mà thôi. Vậy, chúng ta là Phật tử, muốn tu Bồ Tát hạnh, tất phải mở rộng lòng bi thương xót tất cả, không phân chia nhân, ngã bỉ thử, và phải phát nguyện độ khắp tất cả. Nghĩa là, phải tu luyện cho có được một lòng bi vô lượng. Thứ hai, từ vô lượng. Từ là mến thương và vì mến thương mà gây tạo cái vui cho người. Từ vô lượng là lòng mến thương vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sinh, và gây tạo cho chúng sinh cái vui chân thật. Vui của thế gian sở dĩ gọi là vui giả tạm, vì cái vui ấy không bền, cái vui ấy còn bị phiền não chi phối. Khi tham sân si mạng được thỏa mãn thì vui, nhưng có bao giờ những thứ dục vọng ấy có thể thỏa mãn được hoàn toàn và lâu bền đâu. Còn vui sức thế gian là cái vui chân thật, vì nó lâu bền, thoát ra ngoài vòng phiền não của tham sân si mạng, nó không bị dục vọng chi phối. Cái vui này không ồn ào, sôi nổi, nhưng vĩnh viễn nhẹ nhàng, vì là cái vui của cảnh giới giải thoát siêu phàm. Muốn có được cái vui này, thì trước tiên phải dứt cho được hết các khổ do phiền não gây ra. Nếu không ngăn chặn được tham sân si hoành hành, thì chỉ có thể có được một cái vui nhất thời giả dối. Bởi thế, các vị Bồ Tát muốn ban vui cho chúng sinh, thì trước tiên phải có lòng từ bi vô lượng như đã nói trên, để luôn luôn răn nhắc chúng sinh đừng gây tội, dìu dắt chúng sinh tránh xa những hố hầm nguy hiểm. Qua các giai đoạn đầu tiên ấy rồi, Ngài mới hướng dẫn chúng sinh đi lên con đường quang minh chánh đại, con đường sáng để đến địa vị giải thoát mà hưởng cái vui vĩnh viễn. Nói một cách rõ ràng hơn là lòng từ phải đi theo lòng bi, bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo chúng sinh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ rõ phương pháp diệt khổ và được vui. Tỷ dụ khi Bồ Tát muốn cho chúng sinh hưởng cảnh niết bàn, thì trước hết các ngài chỉ cho biết thế nào là khổ, khổ đệ, và đâu là nhân của khổ, tập đệ. Sao mới chỉ cho thấy cái vui niết bàn như thế nào, diệt đệ, và đưa ra phương pháp để đoạn khổ, đạo đệ. Nếu chúng sinh y theo lời dạy của các ngài mà thi hành, thì cái vui niết bàn sẽ xuất hiện. Như thế, động lực dạy cho chúng sinh biết khổ đế và tập đế là bi, còn động lực dạy cho chúng sinh biết diệt đế và đạo đế là từ. Nhưng nỗi khổ của chúng sinh đã là vô lượng, lòng bi đã là vô lượng, thì lòng từ cũng phải như thế. Muốn thành tựu tâm từ này, Bồ Tát phải dùng đủ phương tiện để làm lợi lạc cho chúng sinh. Tựu trung, có hai điểm quan trọng sau đây mà Bồ Tát không thể bỏ qua trong khi hóa độ chúng sinh là tùy cơ và tùy thời. Tùy cơ nghĩa là quan sát trình độ căn bản của chúng sinh như thế nào rồi tùy theo đó mà giải bảo. Tâm bệnh của chúng sinh vô lượng, nên thuốc pháp của Bồ Tát cũng vô lượng, nhưng chính vì bệnh vô lượng mà thuốc cũng vô lượng, nên cho đúng thuốc với bệnh là cả một điều mà chỉ có các vị lương y đại tài như Hoa Đà, Biển Thước mới làm được. Các vị Bồ Tát sở dĩ hóa độ được nhiều chúng sinh là nhờ ngoài trí huệ sáng suốt, còn có một tâm từ vô lượng, không quản khó khăn, không ngại gian nguy, một lòng kiên nhẫn vô biên như lòng kiên nhẫn của người mẹ đối với con, quyết tâm tác thành cho con nên người mới thôi. Nếu không có được trí huệ, chỉ kiên nhẫn và nhất là lòng từ bi vô lượng như các vị Bồ Tát, thì khó tránh khỏi cái nạn thối chuyển và trần sa hoặc. Dưới đây là một đoạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm có thể chứng minh một cách hùng hồn lòng từ vô lượng của Đức Phổ Hiền. Hằng thuận chúng sinh là như thế nào? Nghĩa là có bao nhiêu chúng sinh ở cõi nước mười phương trong cả pháp giới hư không giới, tôi đều tùy thuận mà chuyển mọi thứ thừa sự, mọi cách cúng dường như kính cha mẹ, như phụng sự sư trưởng và A-la-hán, cho đến bậc Như Lai đều không khác. Với kẻ bị bệnh khổ thì làm lương y cho họ, với kẻ lạc đường chỉ lối thẳng cho họ, với kẻ trong đêm tối làm cho họ được sáng lên, và với kẻ nghèo cùng khiến cho họ được gặp của. Bồ Tát làm lợi ích bình đẳng với tất cả chúng sinh như thế là vì Bồ Tát nhận thấy rằng tùy thuận chúng sinh tức là tùy thuận cúng dường chư Phật, nên tôn trọng thừa sự chúng sinh tức là tôn trọng thừa sự Như Lai. Tùy thời tức là thích ứng với thời đại, với giai đoạn mà hóa độ chúng sinh. Thời gian xoay vần, cuộc thế biến chuyển mỗi khi một khác. Thời tiết có khi mưa, khi nắng, thay đổi theo bốn mùa, thì lòng người cũng có khi thích cái này, khi ưa cái khác. Nếu phương pháp hóa độ không biến chuyển, không thay đổi để cho thích nghi với hoàn cảnh, với giai đoạn, thì phương pháp dù hay ho bao nhiêu cũng chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp. Bồ Tát hiểu rõ như thế, nên khi chỉ dạy chúng sinh cũng phải theo thời thế, biết khi nào là tượng pháp, khi nào là mạt pháp, để cho giáo pháp được thích hợp với căn cơ. Tóm lại, muốn hóa độ chúng sinh một cách có hiệu quả thì Bồ Tát bao giờ cũng không quên hai điều chính là tùy cơ và tùy thời. Kinh Tâm Địa Quán cũng có dạy: các đức Phật chuyển pháp luân vẫn tùy cơ mà nói pháp, bao giờ cũng tránh bốn điều sai lạc. Một là nói không phải chỗ, hai là nói không phải thời, ba là nói không phải căn cơ, bốn là nói không phải pháp. Bởi những lẽ trên nên Bồ Tát trong lúc hóa độ, khi thì hiện thân, khi thì ẩn thân, lúc làm thuận hạnh, lúc lại nghịch hạnh, khi dùng oai dũng, lúc lại từ hòa. Công hạnh của Bồ Tát sai khác nhiều đến vô lượng, nhưng chỉ phát sinh từ một ý duy nhất là tạo cái vui chân thật cho chúng sinh. Nên nhớ, tạo cái vui chân thật ở đây không có nghĩa là tạo ra cảnh giới thiên đàng hay cảnh giới cực lạc để cho những chúng sinh thân yêu của mình vào hưởng như người ta ban phép lạ, mà chỉ có nghĩa là tạo cho chúng sinh cái mầm an vui chân thật bằng cách thức tỉnh, dẫn dắt chúng sinh tránh các điều dữ, làm các việc lành một cách tích cực mạnh mẽ, cho đến khi các mầm vui nhờ các hành động lành ấy mà kết thành quả vui mới thôi. Đấy, lòng từ vô lượng là thế. Như trên đã nói, từ phải đi theo với bi. Nếu chỉ có bi không thì đại nguyện của Bồ Tát chưa thành, vì mới chỉ cứu khổ chứ chưa ban vui. Chúng ta là Phật tử, muốn tu hạnh Bồ Tát phải luyện tập cho lòng từ mở rộng, mở rộng mãi cho đến vô lượng vô biên. Thứ ba, hỷ vô lượng. Hỷ là gì? Nói cho đúng là tùy hỷ, nghĩa là vui theo. Vui theo có nhiều cách. Phóng tâm vui theo những cảnh trần, nào sắc, nào thanh, nào hương, nào vị, nào xúc, nào pháp, để mặc cho nó làm chủ, không biết phản giác, không biết tỉnh ngộ mà dẹp trừ những hiện lành phiền não. Ấy là vui theo dục vọng, thói theo quen phóng túng của lòng phàm. Vui theo ác nghiệp, như khi thấy một người sát sinh, uống rượu, trộm cướp, đáng lẽ ta nên khuyên can mà lại không, còn bằng lòng theo họ đi vào con đường ác. Sự vui theo ở đây có nghĩa là khuyến khích đồng lõa với kẻ ác vậy. Vui theo những việc nhân từ phước thiện, như khi thấy người đem của ra bố thí, lập nhà thương, ta tán thành, giúp đỡ vui theo với công việc của họ. Sự vui theo này là một bước tiến đi trên con đường thiện nghiệp. Tuy thế, ta nên phân biệt hai trường hợp. Nếu lòng mình cũng muốn làm thiện, nên khi thấy người khác làm thì mình hoan hỷ tán thành, đó là trường hợp tốt, sẽ được nhiều phước báo. Còn nếu không vì lòng thiện, nhưng vì thấy người làm thiện được người ta ca tụng, danh tiếng vang lừng mà mình cũng hùa theo tán thành, giúp đỡ để được tiếng khen lây, thì không khéo chỉ gây thêm ngã ái ngã mạn. Khác với những lối vui trên là những lối vui tầm thường của thế gian. Hàng nhĩ thừa chỉ vui theo cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Thứ vui theo này tuy không có tính cách trụy lạc ác độc, nhưng theo chánh giáo thì cũng còn hẹp hòi, thiếu lòng từ bi rộng rãi và chưa phải đúng nghĩa hỷ vô lượng tâm. Đức Phật còn quở đó là cái vui khôi thân diệt trí hay thu tịch niết bàn. Chỉ có sự vui theo sau đây của Bồ Tát mới đúng với nghĩa tâm hỷ vô lượng. Trong khi thực hành phương tiện từ bi để độ sinh, và sau khi công hạnh này được kết quả, nhận thấy chúng sinh hết khổ, hưởng vui, tâm của Bồ Tát tự nhiên cũng vui theo. Trong luận Đại Thừa Trang Nghiêm, ngài Trần Na Bồ Tát bảo rằng, sự vui này còn nhiều gấp bội sự vui của những chúng sinh được hưởng. Bồ Tát còn xác nhận, nếu làm chúng sinh được vui, tức là làm cho tất cả chư Phật vui mừng. Đó là lời của Đức Phổ Hiền. Nên nhớ, cái hỷ của Bồ Tát có những đặc điểm sau đây: chẳng những không làm cho chúng sinh mê lầm thêm, mà còn giác ngộ cái mê và được giải thoát, không còn bị cuộc trong vòng vui tự đắc làm tăng trưởng ngã mạn chấp trước ở thế gian, mà trái lại làm cho chúng sinh xuất thể thoát ra khỏi phạm vi tự lợi mà phổ biến và bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Tóm lại, sự vui ở đây bắt nguồn từ lòng từ bi mà phát ra. Lòng từ bi rộng lớn bao nhiêu thì cái hỷ này cũng rộng lớn như thế. Chúng ta là Phật tử tu hạnh Bồ Tát, chúng ta phải tập cho được cái vui trong sạch giải thoát của các vị Bồ Tát, chứ đừng quay cuồng theo cái vui nhiễm ô ích kỷ hẹp hòi của phàm phu hay hàng nhĩ thừa. Thứ tư, xả vô lượng. Xả là gì? Xả là bỏ, là không chấp không kể, thói thường. Khi chúng ta làm điều gì, nhất là khi được kết quả tốt, thì hay tự hào, đắc chí, đôi khi ngạo nghễ khó chịu, sự bất bình, cãi vã xung đột giữa bạn bè thân thuộc hay giữa nhóm này và nhóm khác cũng do tánh chấp trước, tự cho là quan trọng ấy. Nguyên nhân của tánh này là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Phàm phu thì vừa thấy có mình làm, chấp ngã, vừa thấy có công việc kết quả mình đạt được, chấp pháp, nên cứ bị trói buộc trong cái giới hạn phân chia nhân ngã, mỹ thử và do đó, không bao giờ thoát được cảnh giới phàm phu. Còn hàng nhĩ thừa, tuy đã xả được chấp ngã, nhưng chưa xả được chấp pháp. Sau khi nhờ tu tập, các ngài thoát ly được tam giới, chứng được quả hữu dư y niết bàn. Các ngài coi như đó là phần thưởng xứng đáng của bao công phu tu tập và yên trí nơi cảnh giới sở đắc ấy. Do đó, hàng nhĩ thừa vẫn còn bị biến dịch sanh tử. Chỉ có các vị Bồ Tát là những bậc chứng được pháp không, nên đã ly khai quan niệm chấp pháp. Khi các ngài ra công cứu khổ cho chúng sinh, thì đó là một sự cảm ứng tự nhiên giữa các ngài với chúng sinh. Các ngài dùng trí hoàn toàn vô phân biệt để được bình đẳng, phổ biến theo đồng thể đại bi. Chúng sinh có hưởng được vui chăng, Bồ Tát không thấy mình là kẻ ân nhân chủ động. Trái lại, các ngài còn thấy chúng sinh là ân nhân của mình trên bước đường lợi tha, tiến đến công hạnh viên mãn. Bởi thế, lòng từ lòng bi của Bồ Tát thoát khỏi vòng ái kiến và trụ trước, tức là xả vậy. Đến như lòng hỷ cũng thế, Bồ Tát vui vì lòng từ bi, thấy chúng sinh được vui chứ không phải lối vui tự đắc. Vui vì thành thật tán thán công đức chung cùng của chư Phật, chư Bồ Tát và chúng sinh, chứ không phải vui vì đắm mến riêng tư. Cho nên tâm tùy hỷ đây cũng hoàn toàn giải thoát, nghĩa là cũng thanh tịnh trên tinh thần xả. Như vậy, xả là một tâm lượng quảng đại cao cả, ở đó không kiến lập một tướng nào, kẻ gần người xa đều bình đẳng, kẻ trí người ngu vẫn như nhau, mình và người không khác. Làm tất cả mà thấy như không làm gì cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình có chứng và quả chứng được. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có chép, niệm mà không chấp nơi niệm mới là niệm, hành mà không chấp nơi hành mới là hành, nói mà không chấp nơi nói mới là nói, tu mà không chấp nơi tu mới là tu. Lý hỏi nghĩa ấy là gần đạo, mê mờ không rõ là xa đạo. Làm được như thế tức là xả, xả hết tất cả mới thật là Bồ Tát. Nếu còn chấp một tướng gì, dù nhỏ nhặt bao nhiêu cũng chưa phải là Bồ Tát. Hãy nghe Phật dạy ông Tu Bồ Đề trong Kinh Kim Cang. Này ông Tu Bồ Đề, nếu có vị Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Ý nghĩa của chữ xả đã rõ ràng. Bây giờ, chúng ta chỉ còn cố gắng tu tập dần dần cho được cái tâm xả ấy, thành tựu được cái xả một cách hoàn toàn, cái xả vô lượng, tức là chứng quả Bồ Đề. Thứ ba, sự đối trị của bốn món tâm vô lượng. Bốn món tâm vô lượng là bốn trạng thái của tâm Bồ Tát, nhưng đó cũng là bốn pháp tu của những Phật tử tu hạnh Bồ Tát. Trong mỗi con người đều có hai xu hướng thiện và xu hướng ác. Hai xu hướng này cứ xung đột nhau luôn, hễ thiện thắng thì ác lùi, hễ ác thắng thì thiện lùi. Khi lòng dậy hừng hãy thì tâm bi bị lấn át, khi lòng sân bừng dậy thì tâm từ bị che khuất, khi u não dĩ đầy thì tâm hỷ không phát hiện, khi lòng ái dục còn nặng nề thì tâm xả không sanh. Trái lại, khi tâm bi lớn mạnh thì lòng hận phải yếu mòn, khi tâm từ lan rộng thì lòng sân phải lùi, khi tâm hỷ bừng lên thì lòng u não phải dẹp xuống, khi tâm xả phát triển thì lòng ái dục nhẹ đi. Sự chiến đấu với phiền não cũng như sự chiến đấu với giặc cướp phải tiếp tục mãi cho đến khi toàn thắng mới dừng nghỉ. Nếu chúng ta mới chiến thắng vài ba trận đã vội thỏa mãn và dừng nghỉ, thì giặc cướp sẽ tái phát và hoành hành trở lại. Cũng thế, trong trận chiến đấu của từ bi hỷ xả chống sân hận u dục, chúng ta phải tiếp tục thi hành cho đến khi toàn thắng, nghĩa là bành trướng các đức từ bi hỷ xả cho đến vô cùng vô tận, để sân hận u dục hoàn toàn bị tiêu diệt mới thôi. Một khi bóng tối đang còn là vì ánh sáng chưa mạnh, muốn bóng tối hoàn toàn tiêu tan thì ánh sáng phải đủ sức chiếu soi cùng cấp. khi từ bi hỷ xả đã trở thành vô lượng thì phiền não sẽ không còn và hành giả đã đạt đến quả vị Bồ Tát. Đó là ý nghĩa phiền não tức Bồ Đề mà Ngài Bồ Tát Trần Na đã dạy trong Luận Đại Thừa Trang Nghiêm. Kết luận, chúng ta thường nghe quen tai và nói quen miệng bốn tiếng từ bi hỷ xả. Nhưng chính vì quen quá mà chúng ta không để ý phân tích ý nghĩa sâu xa của nó. Bốn đức tính ấy có một sự tương quan mật thiết và bổ túc cho nhau, thiếu một không được. Vì thấy chúng sinh vô cùng khổ sở nên thương xót chúng sinh. Vì thương xót chúng sinh nên ra tay cứu chúng sinh khỏi khổ. Cứu chúng sinh khỏi khổ cũng chưa phải làm xong nhiệm vụ của tình thương, nên cần phải tiếp tục làm cho chúng sinh được vui. Từ khi chúng sinh hết khổ được vui, mình mới vui được hỷ. Nhưng nếu cái vui này mà còn vướng ngã mạn, tự đắc vì tự cho mình đã thành tựu những công hạnh lớn lao, thì cái vui ấy trở thành ái dục dơ bẩn nặng nề, kéo hành giả xuống hàng phàm phu. Vậy cái vui ấy cần phải là một thứ vui trong sạch, hoàn toàn xa lìa các thứ chấp trước như nhân, ngã, bỉ thử, chúng sinh, Bồ Tát. Xả. Đó là về phần phẩm, còn nói về phần lượng, thì bốn đức tánh này cần phải rộng lớn vô cùng. Hãy nói theo danh từ thường dùng là phải vô lượng. Có vô lượng mới đủ sức cứu độ chúng sinh cũng nhiều vô lượng. Có vô lượng mới lấn át tất cả những phiền não và không cho chúng có đất sống để tái phát và nhiễu loạn. Đó là hành tướng và ý nghĩa của bốn món tâm vô lượng, hay của bốn đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà chúng ta thường tán thán mỗi khi niệm các danh hiệu Bồ Tát hay Phật. Phải công nhận rằng có được bốn món tâm vô lượng không phải là dễ, mặc dù bốn đức ấy đang nằm sẵn trong bản tánh thanh tịnh của chúng sinh. Nhưng cũng đừng thấy khó mà vội chùng chân, lùi bước. Có công việc gì được thành công lớn lao, rực rỡ mà dễ dàng đâu. Yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công là sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Người tu hành cũng như kẻ trèo núi, đừng thấy núi cao mà nản chí sờn lòng. Trước tiên, phải lập chí quyết trèo lên cho đến chóp núi. Rồi sau đó cứ tuần tự kiên nhẫn bước từng bước một. Đừng hấp tấp, cũng đừng trễ nải thì một ngày kia thế nào cũng đặt chân lên được chóp núi cao. Người tu hành cũng vậy. Hãy phát bốn lời thể nguyện lớn, rồi cứ tuần tự, kiên nhẫn mà tu tập theo những pháp môn Phật đã chế cho đến khi thành tựu mới thôi. Cầu mong quý vị Phật tử đều phát tâm dũng mãnh tu bốn món tâm vô lượng. Bài thứ 10, Ngũ Minh. Người Tây Phương thường chê đạo Phật là tiêu cực. Thật ra, giáo lý của Đức Phật như chúng ta đã học trong mấy khóa phổ thông và nhất là trong khóa 4 này, chứng tỏ một tinh thần vô cùng tích cực, lợi tha cứu thế. Nhưng trong thực tế, chúng ta phải công nhận rằng, phần đông các nhà hành đạo trong quá khứ vì thiếu phương tiện và khả năng chuyên môn, nên chỉ hoằng pháp lợi sinh bằng phương tiện nội điển, mà không đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác của xã hội. Do đó, đạo Phật bị thu hẹp phạm vi hoạt động và mất rất nhiều ảnh hưởng trong đời sống của đại đa số quần chúng. Nhất là, trong thế giới phức tạp ngày nay, mà lòng người bị chi phối rất nhiều vì những sinh hoạt kinh tế, chính trị, văn hóa. Nếu người hành đạo cứ giữ những lề lối cũ, không có những phương thức hoằng pháp thích hợp với xã hội mới, không có những kiến thức và khả năng thích hợp với các ngành hoạt động trong xã hội, thì đạo Phật sẽ mất dần ảnh hưởng và không giữ được vai trò lãnh đạo của mình nữa. Những ý nghĩ trên đây không phải là những phát minh mới mẻ gì của chúng tôi, mà chính hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã nghĩ đến trong khi dạy các đệ tử của Ngài phải học ngũ minh, nếu muốn truyền giáo cho có hiệu quả. Vậy ngũ minh là gì và có tầm quan trọng như thế nào? Đó chính là vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập đến dưới đây. Thứ nhất, định nghĩa ngũ minh. Ngũ minh là gì? Ngũ minh là năm kiến thức người hoằng pháp cần phải có, phải hiểu biết. Những kiến thức ấy là những kiến thức nào? Đó là những kiến thức về nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh và y phương minh. Thứ hai, giải rõ về ngũ minh. Nội minh, trước tiên người hoằng pháp phải cần có nội minh, nghĩa là phải có kiến thức về nội điển Phật giáo. Muốn hoằng pháp, nghĩa là muốn đem giáo pháp truyền bá trong quần chúng để mọi người đều hưởng sự lợi ích, thì trước tiên mình phải tự tìm hiểu giáo lý của đạo Phật đã. Chúng ta phải biết rằng, nếu không hiểu giáo lý thì không ai có thể thực hành đúng theo Phật pháp được. Những tình trạng lộn xộn, mê tín lố lăng của đạo Phật Việt Nam, sở dĩ có ra cũng vì người hành đạo thiếu sự am tường giáo lý nội điển. Vì không biết rõ nội điển, cho nên không biết chủ trương chân chính của đạo Phật. Do đó, người ta mới đi sâu vào những hành động sai lầm, vàng mã, đồng bóng, cúng sao cúng hạn, dời mã giết hại sinh vật để tế thần, tế thánh, cúng kiến ông bà. Muốn cho tình trạng ấy chấm dứt, người hoằng pháp phải tự thân hiểu giáo điển và truyền bá giáo lý cho tất cả tín đồ. Bao giờ cũng nên nhớ rằng, đạo Phật chủ trương hiểu rồi mới làm, và không hiểu tức là bị lạc đường lầm nẻo. Đứng ra hướng dẫn tín đồ mà chưa hiểu được nội giáo là một chuyện nguy hiểm vô chừng. Không ai có thể tha thứ được cái thái độ nhất manh dẫn quần manh ấy. Tăng giới phải là bậc thông hiểu giáo lý đã định. Các bậc cư sĩ đứng ra làm Phật sự, điều khiển những tổ chức Phật học, cũng không thể không hiểu giáo lý. Một tệ đoan mà chúng ta thiết cần phải sửa chữa gấp là phải làm thế nào cho những phần tử trong bộ máy các tổ chức Phật học phải là những người có học đạo. Chúng ta không thể nào không lo sợ khi thấy những người thiếu học Phật đứng ra giữ địa vị tổ chức và điều khiển trong một hội Phật học hay một cơ quan giáo dục như gia đình Phật tử chẳng hạn. Cho nên người hoằng pháp có bổn phận phải am tường nội điển, phải tìm hiểu giáo lý hàm chứa trong ba tạng kinh, luật, luận. Giáo lý cao siêu trong ba tạng phân làm ba hệ thống rõ ràng. Hệ thống bát nhã, giáo lý chân không chủ trương rằng vạn pháp là không thực, để hiểu lý tánh chân không. Hệ thống pháp tướng, giáo lý duy thức chủ trương vạn pháp không thực tánh và có là do thức biến hiện ra ngàn sai muôn khác. Hệ thống pháp tánh, giáo lý pháp tánh là dẫn tướng quy tánh, chủ trương đạt đến chân như, các pháp đều do chân như duyên khởi mà có. Về mỗi hệ thống giáo lý, có vô số pháp môn để chúng sinh thực hành và đạt đến quả vị giác ngộ. Người hoằng pháp cần thông hiểu các hệ thống giáo lý và các pháp môn phương tiện, để có thể đem ra ứng tiếp với xã hội cho hợp thời và hợp cơ. Tóm lại, sự hiểu biết về nội điển là điều quan hệ vào bậc nhất. Nhân minh, am tường giáo lý chưa đủ, muốn trình bày giáo lý ấy một cách rõ ràng, khúc triết, muốn lập thuyết vững vàng, người hoằng pháp cần phải dựa trên một phương pháp luận lý. Phương pháp luận lý ấy gọi là nhân minh. Nhân minh là gì? Là một môn luận lý học của Phật giáo, chủ trương chứng minh lập thuyết bằng nhân, nghĩa là bằng cách suy cứu đến lý do. Bộ sách vĩ đại làm căn bản cho nhân minh học là Nhân Minh Đại Sở. Ở đây, chúng ta tìm hiểu qua đại cương để hiểu thế nào là nhân minh mà thôi. Một lập luận đầy đủ theo nhân minh phải có ba phần: tôn, nhân, dụ, gọi là tam chi tác pháp. Tôn là chủ trương của mình, nhân là lý do thành lập chủ trương ấy, dụ là những sự kiện đem ra để chứng minh có thuận và nghịch. Ví dụ, tôn ông Nguyễn Văn A phải chết, nhân vì ông Nguyễn Văn A đã có lúc sinh ra. Dụ, phàm cái gì có sinh tất phải có chết, như Khổng Tử, Trần Trọng Kim vân vân, trong ngoặc đồng dụ. Trái lại, phàm cái gì không có sinh tất không có chết, như hư không, trong ngoặc dĩ dụ vân vân. Đồng dụ là những thí dụ đồng loại, có sinh có diệt. Dĩ dụ là những thí dụ khác loại, không sinh thì không chết. Ta thêm một thí dụ khác: tôn trò B sẽ bị phạt, nhân vì trò B học bài không thuộc. Dụ, phàm ai không thuộc bài thì đều bị phạt cả, như trò C, trò D, đồng dụ. phàm ai thuộc bài thì đều không bị phạt như trò mít trò ổi. Ta nhận thấy môn luận lý nhân minh có hơi giống với luận lý học hình thức của phương Tây, và lại đầy đủ tinh vi hơn luận lý học này, vì nó có đủ tính cách diễn dịch và quy nạp. Ba phần chính của môn luận thức nhân minh phải có liên lạc mật thiết với nhau, nhưng bao giờ cũng quan hệ đến tôn, phải triệt để có tính cách của đồng dụ và tuyệt đối không có tính cách của dĩ dụ. Còn dụ bao giờ cũng phải có dính líu đến tôn và nhân. Mỗi phần tôn, nhân, dụ muốn đứng vững được, cần phải tránh nhiều lỗi. Trong ngoặc, xem quyển Phật học phổ thông khóa thứ 9. Học nhân minh có mục đích là biết phán đoán chân ngụy, thuyết phục ngoại đạo và đọc được các bộ luận về pháp tướng học. Bởi vì các tổ ngày xưa đã theo lối lập luận này trong khi viết các bộ luận kia. Thanh minh, đây là môn học về ngữ ngôn văn tự, về âm thanh và về văn học. Sự truyền giáo cũng đã rất cần đến môn học này. Xưa các vị tổ sư muốn đem giáo pháp truyền bá ở các nước, đã phải thông hiểu về các thứ sinh ngữ, đã phải có tài phiên dịch và trước tác. Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận nay mà ai cũng phải nhận là có những giọng văn sáng sủa lưu loát, chính là nhờ ở căn bản về thanh minh rất rộng rãi này. Trong Phật giáo, chỉ có Thiền Tông chủ trương không chú trọng mấy về văn tự. Các tôn phái khác đều cần đến thanh minh. Người tu học cần phải có kiến thức về văn học mới có thể học hiểu giáo lý tu tập. Người truyền giáo phải có kiến thức về văn học để phiên dịch, trước tác, diễn giảng và làm công việc trao dồi văn hóa với các nước Phật giáo trên hoàn cầu. Hiện nay, người Phật tử Việt Nam rất cần đến thanh minh. Phật giáo Việt Nam đang đòi hỏi một kho kinh điển bằng tiếng Việt làm tài liệu học tập và truyền bá. Như thế các nhà hữu tâm của Phật giáo phải lưu ý đến việc học tập văn chương và ngoại ngữ, để có thể kiến thiết một nền Phật học bằng quốc văn. Công xảo minh, đây là môn học về công nghệ và kỹ thuật. Trong công cuộc hành đạo, người tín đồ của Phật giáo nhận thấy cần có đủ điều kiện kinh tế mới có thể lập ra những cơ quan tu học cho tăng giới, cho cư sĩ, mới có thể thành lập được những tổ chức cứu tế, giúp đỡ cho người nghèo đói tật nguyền, thể hiện được lòng từ bi bác ái. Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi thêm tiến bộ. Người Phật tử cần phải học tập để có những phương tiện hành đạo rộng rãi trong phạm vi xã hội nhân sinh. Công nghệ và kỹ thuật, nếu chỉ là lợi khí cho sự kinh doanh vụ lợi ích kỷ, thì không đáng cho ta phải bận tâm. Công nghệ và kỹ thuật ấy tiến bộ chừng nào, thì gây đau khổ cho loài người chừng ấy, bởi vì chúng ta sẽ biến ra lợi khí tranh giành, cướp đoạt và bóc lột. Kỹ thuật tiến bộ của máy móc, của bom đạn đã là một sự đe dọa ghê gớm. Người Phật tử học lấy công nghệ và kỹ thuật rồi đem công nghệ và kỹ thuật phụng sự nhân loại, thể theo lòng vị tha và bác ái, muốn cho muôn loài có hạnh phúc chân thật, tránh những tai họa do dục vọng gây nên. Y phương minh, đây là môn học về các phương pháp chữa bệnh. Các đức Phật là những nhà lương y trị cả tâm bệnh và cả thân bệnh cho chúng sinh. Đức Dược Sư Lưu Ly là một gương sáng. Thế gian này đầy dẫy những bệnh nhân đau khổ về vật chất lẫn tinh thần. Những phương thuốc chữa bệnh tinh thần đã đành rằng rất cần thiết, nhưng những phương thuốc chữa bệnh về vật chất cũng không phải là không quan trọng. Người Phật tử nếu có được những thời giờ rảnh rang nên học chuyên môn về thuốc, để có thể thực hành một công tác xã hội rất thích hợp với lòng từ bi, đó là sự chữa bệnh. Các bác sĩ, các lương y nếu là Phật tử, thì đã có trong tay một phương tiện hành đạo rất quan trọng, đem sự an ủi đến cho người bệnh, nâng đỡ họ trong cơn đau ốm. Cử chỉ đó thực có thể tiêu biểu được một phần nào tinh thần cứu thế tích cực của Phật đạo. Chúng ta hy vọng rằng sau này Phật giáo sẽ có được những bệnh viện do Phật tử chăm nom, và mỗi một ngôi chùa địa phương có thể có một cơ quan cứu cấp tương trợ cho đồng bào trong những lúc nguy biến ngặt nghèo. Kết luận, trong thời đại hiện tại, xã hội đòi hỏi một phương thức hoằng pháp rộng rãi hơn. Chúng ta không thể áp dụng những phương tiện nhỏ hẹp, mà cần phải mở rộng phạm vi của sự hoằng pháp theo Đại Thừa Phật Giáo. Người Phật tử cần phải y lời Phật dạy, học ngũ minh và mỗi người sẽ là một chiến sĩ từ thiện xã hội, nói xây đắp cho nền Phật giáo tương lai hưng thịnh và thực hiện được hoài bão cứu tế to rộng của Đức Bổn Sư.